Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin một số trường học cấm học sinh mang nước tăng lực Brium vào trường. Hãng tin Yahoo News đưa tin, trong khi trẻ em cố gắng mua được nước tăng lực phổ biến Brium, một số trường học ở Úc đã có hành động để ngăn chặn tình trạng này, đồng thời cho rằng việc trẻ em mua quá nhiều nước tăng lực là một xu hướng mới nguy hiểm. Nước tăng lực Brium được ra mắt vào năm nay và được quảng bá bởi những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, việc bán đồ uống thể thao Brium đã tạo ra cảnh hỗn loạn trong các siêu thị như Woolworths. Trẻ em đã tranh nhau vào các cửa hàng để mua loại đồ uống này, mặc dù nó không được khuyến khích cho những người dưới 15 tuổi và có chứa lượng caffeine hoặc chất kích thích cao hơn gấp 4 lần so với nước tăng lực thông thường. Các sản phẩm gây tranh cãi này hiện có phiên bản thể thao không chứa caffeine với tên gọi Brium Hydration, cũng như một phiên bản khác có tên là Brium Energy, chứa gần gấp đôi lượng caffeine trên mỗi ml nước ngọt được cho phép sử dụng ở Úc, đồng nghĩa với việc sản phẩm này không dành cho trẻ em. Hiện nay, học sinh vẫn có thể mua được nước tăng lực Brium ở các cửa hàng. Trước tình trạng này, trường Maryborough State High School ở Queensland thông báo sẽ tịch thu hoặc xử lý ngay lập tức những học sinh nào uống nước tăng lực Brium. Một trường học khác là trường Ormond State School, cũng ở Queensland, đã đăng tin cảnh báo trên trang Facebook của trường và yêu cầu học sinh không sử dụng loại nước tăng lực này. Chính quyền lao động đang mở rộng chương trình thử nghiệm xe scooter điện trên khắp Victoria trong những điều kiện nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho người lái xe và tất cả những người tham gia giao thông. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc phụ trách đường bộ và an toàn đường bộ bà Melissa Hall hồi tuần trước thông báo, việc thử nghiệm xe scooter điện sẽ kéo dài thêm 6 tháng và sẽ bao gồm việc sử dụng xe scooter điện tư nhân. Hơn 3,7 triệu chuyến đi ngắn bằng xe scooter điện đã được thực hiện ở Melbourne, cùng với hơn 200.000 chuyến đi khác ở thành phố Ballarat trong suốt quá trình thử nghiệm. Dữ liệu từ thử nghiệm cho thấy, lý do chính để người dân thuê xe scooter điện trong thử nghiệm là nhằm giải trí, đi chơi hoặc đến quán cà phê, giúp giảm tắc nghẽn giao thông và giảm lượng khí thải carbon. Chính quyền lao động đang thực hiện các bước để đảm bảo người sử dụng xe scooter điện sẽ có trách nhiệm trong thời gian gia hạn thử nghiệm với những quy tắc sau. Người lái xe phải từ 16 tuổi trở lên, đội nón bảo hiểm, phải tuân thủ các hạn chế về nồng độ cồn trong máu và không sử dụng ma túy khi lái xe. Xe scooter điện chỉ có thể được sử dụng trên những con đường có giới hạn tốc độ từ 60 km/h trở xuống, hoặc ở làn đường dành cho xe đạp, hoặc làn xe dành cho xe đạp đi chung với các phương tiện khác, nhưng không được đi trên lối đi bộ. Các loại xe có khả năng di chuyển trên 25 km/h không được phân loại là xe scooter điện và bị xem là bất hợp pháp. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, người đi xe scooter điện không được chở hành khách, không đi song song với nhau, không sử dụng điện thoại di động hoặc chở động vật trên xe. Sở Cảnh sát Victoria sẽ thực thi luật lái xe an toàn đối với xe scooter điện. Những công việc tiếp theo sẽ được thực hiện trong suốt thời gian mở rộng thử nghiệm để tìm hiểu các tiêu chuẩn an toàn sản phẩm, giáo dục người lái xe và xem xét liệu có cần thêm bất cứ thay đổi nào đối với các hình thức xử phạt hay không. Trường Đại học Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc đang ủng hộ lời kêu gọi ngăn chặn thuốc lá điện tử theo các khuyến nghị mới của Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu TGA. Chủ tịch của Trường Đại học Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc, bà Nicole Higgins, cho biết người tiêu dùng có khả năng bỏ thuốc lá cao hơn nếu họ liên hệ với bác sĩ gia đình thay vì chuyển sang hút thuốc lá điện tử. Bà nói, thuốc lá điện tử không có lợi ích gì ngoài việc giúp bạn tạm dừng cơn thèm thuốc lá trong thời gian ngắn. Nếu bạn đã sẵn sàng để ngừng hút thuốc, bác sĩ gia đình của bạn có thể giúp bạn và hỗ trợ bạn khi bạn cần. Trường Đại học Bác sĩ Đa khoa Hoàng gia Úc cũng ủng hộ khuyến nghị của TGA về việc đưa ra quy định kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, bao bì phải có dán nhãn cảnh báo về sức khỏe và quy định chặt chẽ hơn về sản phẩm. Hãng tin Yahoo News cho biết, theo luật của Úc, việc mua, lưu trữ hoặc sử dụng nicotine trong thuốc lá điện tử mà không có đơn thuốc của bác sĩ là bất hợp pháp. chỉ có các hiệu thuốc mới có thể bán thuốc lá điện tử hoặc chất lỏng điện tử có chứa nicotine. Mặc dù 53% thanh thiếu niên đã sử dụng thuốc lá điện tử biết rằng trong thành phần của nó có chứa nicotine, nhưng thử nghiệm do TGA thực hiện cho thấy người dùng trẻ tuổi vẫn đang vô tình tiêu thụ chất gây nghiện. Người Úc giờ đây sẽ có thể truy cập phiên bản kỹ thuật số của thẻ Medicare của họ thông qua ứng dụng MyGov, giúp cho 1 triệu người dùng ứng dụng hiện tại dễ dàng được chăm sóc sức khỏe hơn. Ứng dụng này đã được ra mắt vào năm ngoái và hứa hẹn sẽ tích hợp nhiều tiện ích để người Úc lưu trữ các tài liệu chính thức của họ và truy cập các dịch vụ của chính phủ. Và thông tin thẻ Medicare hiện đã được liên kết với ứng dụng MyGov từ ngày 30 tháng 3 vừa qua. Ứng dụng bao gồm một ví kỹ thuật số tích hợp, tương tự như tính năng lưu trữ thẻ ngân hàng của iPhone, và sẽ ưu tiên bảo mật, tiện lợi, cho phép người dùng truy cập vào thẻ y tế công cộng khi đang di chuyển. Theo hãng tin Yahoo News, thẻ kỹ thuật số hiện có thể được truy cập trên ứng dụng Medicare và trên trang web MyGov. Nhưng tính năng bổ sung mới nhất cho ứng dụng này là một phần trong kế hoạch của chính phủ nhằm cung cấp mọi thứ trên một ứng dụng cho người dùng. Ứng dụng bao gồm một số tính năng bổ sung và có thêm các lớp bảo mật cho các tài liệu có độ nhạy cảm cao, được lưu trữ kỹ thuật số. Để thiết lập và cài đặt quyền truy cập vào ứng dụng, cần có mã PII gồm 6 chữ số, dấu vân tay hoặc xác minh khuôn mặt. Các biện pháp bảo mật khác cũng được áp dụng khi người dùng xem các tài liệu bí mật. Hội đồng xe điện đã kêu gọi chính phủ Liên bang Úc đưa ra các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu bắt buộc tại Úc sau khi các tiêu chuẩn trở nên phổ biến ở New Zealand. Thị phần xe điện trong doanh số bán xe mới ở New Zealand đã tăng từ 4% lên 20% trong những tháng gần đây. Và số liệu thống kê cho thấy khoảng 62% người dân New Zealand tin rằng các tiêu chuẩn này là chính sách tốt của quốc gia. Việc đưa ra các tiêu chuẩn tại Úc có nghĩa là các nhà sản xuất xe hơi bị yêu cầu không vượt quá giới hạn phát thải trên mức trung bình của các loại xe mới mà họ bán. Các nhà sản xuất xe hơi sẽ phải trả tiền phạt nếu vượt qua các mục tiêu phát thải carbon đã đặt ra. Các chuyên gia cho rằng điều này sẽ giúp giảm lượng khí thải lưu thông, mang lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn hơn và có khả năng giảm chi phí đổ xăng. Hội đồng xe điện cho rằng rào cản số 1 đối với việc tăng cường sử dụng xe điện trong giao thông vận tải là do các mẫu xe điện thiếu các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu bắt buộc và các ưu đãi khi mua trên toàn quốc. Giám đốc điều hành Hội đồng xe điện Bahia Jafari cho rằng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu đã quá lạc hậu và nếu trì hoãn đưa ra tiêu chuẩn mới sẽ làm giảm khả năng đạt được các mục tiêu phát thải của Úc. Đội cảnh sát tố tụng hình sự đã buộc tội một người đàn ông sau khi thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau, khoảng 10.000 điếu thuốc lá điện tử và một lượng tiền mặt lớn ở Melbourne trong đêm ngày 30 tháng 3. Cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét tại một căn nhà trên The Spencer Street và phát hiện một lượng lớn ma túy được giấu bên trong căn nhà này. Một người đàn ông 31 tuổi ở Melbourne đã bị buộc tội với hai tội buôn bán chất ma túy gây nghiện, 5 tội tàng trữ ma túy, cất giấu tiền trục lợi bất chính, lưu trữ và cung cấp trái phép chất độc thuộc nhóm 4. Bị cáo đã được triệu tập để ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 31 tháng 3. Cảnh sát đã thu giữ nhiều chất cấm khác nhau, gồm ketamine, cocaine, thuốc lắc, cần sa, tinh thể màu xanh và một loại bột trắng không xác định, cũng như khoảng 10.000 điếu thuốc lá điện tử chứa nicotine, một lượng lớn tiền mặt và một số cân điện tử từ địa chỉ này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục diễn ra. Bất cứ ai có thông tin liên quan đến các hoạt động tàn trữ và buôn bán ma túy bất hợp pháp, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn $1,000 mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply. Để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời, điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline. Luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Chết rồi, lại trễ nữa. Hãy buông bỏ căng thẳng khi lái xe và rời khỏi nhà sớm hơn. Nếu bạn lái xe quá tốc độ giới hạn, bạn đang vi phạm pháp luật và có thể bị phạt nặng hoặc mất bằng lái. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Tập đoàn năng lượng Shell của Anh đã ký thỏa thuận lắp đặt một hệ thống pin khổng lồ có công suất lên tới 200 MW tại Úc. Theo thông cáo báo chí, Shell sẽ hợp tác với tập đoàn Green Investment Group và Macquarie Asset Management để lắp đặt siêu pin tại khu thương mại Ranchi Bank ở thành phố Cranbourne thuộc bang Victoria. Hệ thống pin công suất 200 MW này cho mức điện năng tiêu thụ lên đến 400 MWh và có dung lượng lưu trữ đủ để cung cấp năng lượng cho 80.000 hộ gia đình trên khắp bang Victoria vào giờ cao điểm. Công trình trị giá từ 300 đến 400 triệu đô la dự kiến hoàn thành vào năm 2024. Khi đi vào hoạt động, hệ thống pin mới được kỳ vọng sẽ đảm bảo hoạt động ổn định của lưới điện Úc và tăng cường khả năng lưu trữ điện tái tạo của bang Victoria. Cảnh sát bang Tây Úc đang điều tra sau khi một bé sơ sinh 6 tháng tuổi được tìm thấy đã tử vong một cách bi thảm tại một ngôi nhà ở Perth thuộc bang Tây Úc. Các dịch vụ khẩn cấp đã đến một ngôi nhà trên đường Neran Mills Road ở Merriwa, ngoại ô phía bắc của thành phố Perth, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 1 tháng 4. Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện thi thể của đứa trẻ bên trong nhà. Một phát ngôn viên của cảnh sát bang Tây Úc cho biết, các cuộc điều tra về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của đứa trẻ vẫn đang được thực hiện. Những người hàng xóm tiết lộ họ nghe thấy tiếng la hét khủng khiếp vào khoảng 6 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 4. Một đứa trẻ đến từ bang Tây Úc đã qua đời vì bệnh viêm não Murray Valley. Theo đó, đứa trẻ ở West Kimberley đã được đưa đến một bệnh viện ở Perth để điều trị, nhưng không thể cứu được. Giới chức y tế bang Tây Úc đã đưa ra cảnh báo cho khu vực phía Bắc, nơi được xác định là điểm nóng rủi ro sau lũ lụt ở Kimberley. Giám đốc kiểm soát bệnh truyền nhiễm tiến sĩ Paul Armstrong cho biết, trường hợp này xảy ra sau khi phát hiện virus Murray Valley gần đây ở muỗi và gà, tại các khu vực thuộc vùng Kimberley và Pilbara như một phần của chương trình giám sát. Sự lây nhiễm của đứa trẻ đánh dấu trường hợp nhiễm virus Murray Valley thứ hai được báo cáo ở Tây Úc kể từ năm 2018 và 8 trường hợp được báo cáo trên cả nước vào năm nay. Giới chức y tế bang Tây Úc cũng đang theo dõi các bệnh nhiễm trùng do muỗi lây truyền khác trong khu vực, bao gồm bệnh viêm não Nhật Bản và virus Kunjin. Một người đàn ông Tây Úc phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc bắt cóc trẻ em sau khi bắt cóc một bé trai và âm mưu bắt cóc anh trai của bé từ nhà của họ ở khu vực Whitbelt. Cảnh sát cho biết, người đàn ông 34 tuổi đã vào một ngôi nhà ở Moora, cách Perth khoảng 177 km về phía Bắc, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31 tháng 3. Cảnh sát cho biết, người đàn ông đã bắt cóc một bé trai 7 tuổi khỏi ngôi nhà trước khi quay lại và dự định bắt cóc một bé trai 12 tuổi. Khi người này lôi cậu bé ra khỏi nhà, bé trai lớn hơn đã thoát ra và chạy vào nhà để báo cho người lớn. Những người trong gia đình sau đó đã báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã tìm kiếm khu vực và tìm thấy bé trai 7 tuổi tại một ngôi nhà gần đó vào khoảng 7 giờ sáng cùng ngày. Cả hai đứa trẻ đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Người đàn ông này đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Perth vào ngày 1 tháng 4 với hai tội danh cưỡng bức hoặc lừa đảo, bắt giữ một đứa trẻ dưới 16 tuổi, hai tội danh trộm cắp nghiêm trọng, bắt cóc, ngụy trang để thực hiện hành vi phạm tội và phá hoại tài sản. Cảnh sát bang Nam Úc đã đưa ra một lời kêu gọi cung cấp thông tin sau khi một phụ nữ tử vong bên trong bệnh viện, vài tuần sau khi bà bị một chiếc xe hơi tông ở bên ngoài Humbridge tại Adelaide thuộc bang Nam Úc. Cảnh sát cho biết chiếc xe gây tai nạn đã chạy trốn khỏi hiện trường và nhà chức trách cho đến nay vẫn chưa thể truy tìm được tài xế. Vụ tai nạn xảy ra tại bãi đậu xe của Humbridge ở góc đường Grove Street và West Terrace vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng ngày 4 tháng 3. Người phụ nữ 56 tuổi đến từ Ascot Park đã được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Adelaide. Tuy nhiên, bà đã qua đời trong bệnh viện vào ngày 30 tháng 3. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ ai có cảnh quay camera hành trình hoặc thông tin về vụ tai nạn, hãy liên hệ với cảnh sát. Bé trai Tommy Lee, 8 tuổi, sống ở phía Tây Victoria, là người bán đấu giá trẻ nhất tại buổi đấu giá chó lao động Jarrowdale nổi tiếng diễn ra vào cuối tuần đầu tiên của tháng 3. Tại cuộc đấu giá, 40 con chó được bán với giá trung bình 7.725 đô la và giá cao nhất là 22.500 đô la. Cha mẹ của Tommy đều là người huấn luyện chó và cậu cũng muốn thử công việc của cha mẹ mình. Tommy cho biết chú chó Echo cậu bán ở buổi đấu giá có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho chủ mới của nó. Tommy và anh trai sẽ tiếp tục theo nghề huấn luyện chó và dự định dùng số tiền có được từ việc bán đấu giá Echo để sửa lại chiếc xe Holden cho gia đình họ. Công ty Blurry Milk đã thu hồi một loạt sản phẩm Purine Cream từ các siêu thị vì lo ngại những lô hàng này có thể bị nhiễm vi khuẩn E. coli. Các sản phẩm bị thu hồi gồm các cỡ 300ml, 1 lít, 2 lít và 10 lít. Các lô sản phẩm bị thu hồi có hạn sử dụng là 6 tháng 4, 7 tháng 4 và 8 tháng 4. Blurry Milk đã đưa ra lệnh thu hồi tự nguyện như một biện pháp phòng ngừa. Công ty này đã xin lỗi khách hàng và cho biết đang hợp tác với Dairy Chef và Sở Y tế bang Nam Úc để điều tra khả năng nhiễm khuẩn E. coli. Tất cả các mặt hàng được bán tại Woolworths, IGA và các nhà bán lẻ thực phẩm độc lập ở Nam Úc, Victoria, New South Wales và vùng lãnh thổ phía Bắc. Tổ chức tiêu chuẩn thực phẩm Úc và New Zealand khuyên khách hàng nên trả lại các sản phẩm bị thu hồi tại nơi mua để được hoàn lại tiền. Cục Thống kê Úc hồi cuối tháng 3 cho biết, tình trạng thiếu lao động tại Úc trong 3 tháng kể từ tháng 2 năm 2023 trở về trước đang dần được cải thiện, khi số lượng lao động thiếu hụt giảm 1,5% so với tháng 11 năm ngoái. Theo đó, Úc hiện thiếu gần 440.000 người lao động. Trong đó, lĩnh vực tư nhân thiếu hơn 390.000 người và lĩnh vực công thiếu hơn 46.000 người. Đây là quý thứ 3 liên tiếp tình trạng thiếu lao động tại Úc được cải thiện. Tuy vậy, hiện vẫn còn cao hơn 92,4% so với giai đoạn trước đại dịch. Trước đó, vào ngày 29 tháng 3, chỉ số tiêu dùng tại Úc đã tiếp tục hạ xuống còn 6,8%. Nếu so với mức 7,4% vào tháng 1 năm nay và 8,4% vào tháng 12 năm ngoái, có thể thấy lạm phát tại Úc đang dần được cải thiện. Trong chưa đầy một năm, Ngân hàng Dự trữ Úc đã tăng lãi suất 10 lần, từ mức 0,1% lên đến 3,6%. Lãi suất tăng cao khiến cho giá cả sinh hoạt cũng tăng theo, làm gia tăng gánh nặng đến những người vay tiền ngân hàng và những người đi thuê nhà. Giám đốc Y tế Úc Paul Kelly và Bộ trưởng Y tế Úc Mark Butler cho biết Úc sẽ phát động chiến dịch tuyên truyền mới về dịch COVID-19 nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và lợi ích của việc tiêm vaccine ngừa bệnh. Quyết định triển khai chiến dịch được đưa ra sau khi nhóm tư vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng đưa ra khuyến nghị tiêm nhắc lại một mũi vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2023. Ông Butler nêu rõ, người dân bất kể đã tiêm bao nhiêu liều vaccine đều có thể tiêm mũi bổ sung nếu đã hơn 6 tháng kể từ khi nhiễm COVID-19 hoặc 6 tháng kể từ mũi tiêm vaccine gần đây nhất. Giáo sư Kelly nhận định, việc tăng độ bao phủ mũi vaccine ngừa COVID-19 nhắc lại là rất quan trọng để phòng ngừa các đợt lây nhiễm mới, dự đoán có thể bùng phát trong mùa đông tới.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang xây dựng một giải pháp thay thế cho cầu Westgate. Đường hầm Westgate sẽ tạo ra các kết nối tốt hơn trên khắp thành phố của chúng ta và đưa hàng ngàn xe tải ra khỏi các con đường địa phương. Khi chúng tôi tập hợp các mảnh ghép lại với nhau, sẽ có việc đóng cửa trên đường Footscray giữa đường Appleton Dock và đường Darkling cho đến tháng 6. Thay vào đó, hãy sử dụng đường Dynon để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skylight, tiếng Việt gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ $462 đã bao luôn công lắp đặt. Công ty Skylight đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skylights luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skylight trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skylight trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp trọn một Skylight với giá chỉ có $462. Xin liên lạc Central Skylights qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylights.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylights, bringing sky into your life.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang dỡ bỏ giao lộ đồng cấp nguy hiểm và tắc nghẽn ở Deer Park và V-Line, đang hoàn tất việc bảo trì quan trọng. Trong khi chúng tôi thực hiện, sẽ có sự gián đoạn trên các phần của tuyến Geelong từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Cũng sẽ có sự gián đoạn trên tuyến Ballarat vào khoảng tháng 4. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ đáng kể. Để kiểm tra trước khi bạn di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 4 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 0.679 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 4 tháng 4 là 1 đô la Úc bằng 15.938 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Tư tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 26 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 16 đến 29 độ. Tại Brisbane, trời có mây rải rác, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày âm u, có thể có mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 21 độ.